câu thế này: ngàn năm giọt nước có buồn không, hay mãi lung linh dưới nắng hồng, trên cánh sen hồng ai biết được, mà ngàn năm giọt nước có buồn không. Đọc xong rồi thấy hay quá. Nhưng mà nó hay cái gì? Giọt nước mà có buồn hay không buồn? Không phải một ngàn năm, một triệu năm, một tỷ năm thì giọt nước vẫn là giọt nước. Giọt nước nằm trên cánh sen hồng không có gì là buồn, không có gì là vui cả. Hãy đủ duyên thì giọt nước nằm trên cánh sen hồng, mà ai con nít nó chọt tay nó giọt nước chạy tốt lúc thì giọt nước không còn là giọt nước trên cánh sen hồng. Lý do đó mà không có lý do là ngàn năm giọt nước có buồn không, không có hỏi điều đó được. Giọt nước không có buồn, không có vui. Buồn và vui là gì? Là người ta gắn vào đó một khái niệm, một tâm trạng. Giống như mình nói rằng là tự nhiên trời mưa, trời mưa có gì đâu, mưa từ đâu mưa về. Sao hỏi vậy? Mưa từ đâu mưa về? Rồi mưa nghĩa là làm thấm ướt con tim. Mưa là đâu mà thấm ướt con tim lận? Sao đủ thứ hết trơn á. Tất cả cái gì không, toàn bộ, ví dụ như là cái mùa hè Việt Nam mình có ve keo, có phượng rơi, nhưng mà những cái đó làm cho người ta khổ đau, người ta buồn bã, ta biết tới mùa chia ly rồi, nói đủ thứ. Là vì nhân sinh quan gắn vào trong vũ trụ quan. Trong cái vũ trụ quan là cái gì? Là thường tịch. Theo trong kinh Pháp Hoa đó là tư pháp trùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là trong cái pháp từ xưa đến bây giờ đó là tướng là tịch diệt. Cứ mùa nếu người nào thấy được cái lý Pháp Hoa là thấy rằng xuân đáo bách hoa khai thì hoàng quanh đề lưỡi hưởng. Tức là xuân đáo trăm hoa khai thì chim nó hát trên cây, chỉ nó bình thường thôi. Không chờ đợi mùa xuân mà cũng không có buồn bã, đưa mùa xuân đi để đón mùa thu, và không sợ mùa hè mà cũng không có ngán ngẩm cái cảnh giới của mùa đông. Bởi vì cho nên các vị mà thiền sư là họ tự tại trong cái nhìn vậy, họ tự tại trong cái nhìn là trong cái duyên khởi đó, họ rút khỏi ra khỏi cái quá trình tôi theo nó mà làm chủ nó vậy đâu. Và các vị nắm được cái ý này, nghĩa là tháng gì nữa là tháng ngày gầu khổ, tháng ngày buồn khổ, bây giờ mình rút khỏi cái dòng chảy. Nhưng mà mình rút khỏi dòng chảy thì dòng chảy nó có chảy không? Nó vẫn chảy. Cho nên đừng có nghĩ rằng ở Úc này hay ở Mỹ hay là ở thế giới nào mà nó không có khổ đau, nó vẫn bình thường vậy thôi. Có bốn mùa xuân hạ thu đông, mà xuân hạ thu đông mà xuân hạ thu đông đâu dính dáng tới mình đó. Nếu mà mùa xuân mình mừng rồi mùa hạ mình buồn, rồi mùa thu mình nữa là băng khuân này kia, rồi ngó hết cái cây cỏ, rồi mùa đông thì mình sầu não. Cái đó là do mình dán vào đó một ý niệm và một chấp thủ. Bây giờ cắt đứt nó, tách rời ra thì chúng ta sẽ được tự tại. Thì ý niệm của Phật học là ý niệm rằng là nếu sự tồn tại của thế giới vật chất là một quá trình mâu thuẫn, một mối tình tương đối đãi, cho nên khi mình đã tồn tại thế gian này thì mình đừng có sợ rằng mình có bị hay không. Còn bây giờ các Phật tử cứ sợ bệnh này, cứ sợ bệnh kia, cứ lo này lo cái nọ, giống như thầy nói nãy đó, tức là ở mình ở nước quen rồi mình sợ vi trùng lắm, nhưng thật ra là vi trùng là lúc nào cũng có, con người mình lúc nào cũng có vi trùng hết trơn. Kể cả bây giờ muốn bị bệnh người ta cũng đưa vào một loại vi trùng mạnh hơn để đánh với con vi trùng này, chứ không phải là mình không có vi trùng. Cho nên cả thối con người của mình là chỗ nào hốt ra là cũng loài ra vi trùng hết trơn, chứ làm sao mà không có vi trùng. Mà vi trùng là bệnh học, mà chính vi trùng là sự tồn tại của thế giới. Cho nên vì chỗ đó là cái người mà hiểu được á, là chúng ta thấy rằng trong cái chỗ mà cái lưỡng nguyên, tức là cái thế đối đãi này, là cái thứ tồn tại của xã hội, kể cả vật chất và kể cả tinh thần. Bây giờ nếu mà các vị thấy rằng là từ cái chỗ mà cái công thức mà để mình hiểu được, chỗ mà cái là mình nhận thức được rằng mọi cái nhân sinh á, tức là mỗi con người đều có một cái bệnh, vấn đề là mình biết điều chỉnh và trị được cái bệnh của mình đó. Mỗi người đều biết rằng là cái nhân của tham ái, tham sân si nó có con người của mình, và làm thế nào để hóa giải nó, làm thế nào để nghĩa là có thể là trong một cái việc làm nhỏ của mình ít lợi ích tốt đẹp cho cuộc sống. Giống như cái anh chàng kỹ sư mà như thầy vừa nói, mình biết rằng mình có ung thư thì mình làm hết sức mình để làm cho cuộc đời đẹp hơn, thì ung thư đó sẽ không trở thành ung thư nữa. Mà những người ỷ lại, những người nữa là nghĩ rằng mình có tiền của bảo thủ bảo vệ lấy chấp thủ keo kiệt, thì chính ung thư đó trong tâm hồn đó sẽ trở thành một ung thư thực sự làm cho mình khổ đau đó. Cái mà mình tưởng rằng mình không bệnh ung thư thì bản thân nó là một loại vi khuẩn, một loại virus rồi. Cho nên cái loại mà người ta gọi là cái bằng những cái lỡ lói lầy lội của một con người dễ lỡ chưa đáng sợ bằng những cái lầy lội, những cái dễ lỡ của tâm thức. Khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta hiểu được giá trị của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật là như vậy. Tức là trình bày một cách rõ ràng sáng suốt từng cá nhân và vận mệnh của mình, không có giờ, không có chờ đợi một ai hết. Cho nên bây giờ các vị thấy không, cái một người một lời nói nhỏ, một việc nhỏ có thể chuyển hóa được cả một cuộc sống khác, chứ không là không. Một câu chuyện thật kể các vị nghe, ví dụ giờ có một anh kia, anh tên là Biên. Thì ảnh còn trẻ thôi, một bữa nào ảnh tới trường, ảnh thấy ảnh một cái người bạn không quen biết gì trơn á, làm lấy đồ ở trong túi ra, lấy đồ trong một cái locker, tức là trong cái giỏ đồ lấy mang về hết. Thì khi mang đồ nó rớt xuống nào là giật đánh banh này kia, rồi lấy cái ảnh mới phụ đó, ảnh mới lượm đồ anh kia.
Anh thấy anh đi ôm đồ trong trường học đi về nặng quá, nên anh ôm hết đồ phụ anh đi về nhà. Rồi khi mà về nhà rồi, anh kia mới mời anh vô ngồi trong nhà uống một ly cà phê. Uống một ly cà phê xong nói chuyện, rồi qua tivi, cứ là hai người nói chuyện, có bộ họp nhau, nói chuyện nhau gì, cứ là từ giả ra về, cảm ơn anh giúp tôi. Về rồi các hai người tiếp tục làm bạn nhau rồi 3 năm sau rồi, khi 5 năm sau, 10 năm sau, mọi người ra trường đại học, có vợ, có con, có cuộc sống bình ổn. Rồi một bữa kia đó, cái anh Mark, anh ảnh mời anh đi tới, anh nói rằng là anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không? Nói là nhớ, chứ có gì lạ không? Nói anh nhớ ngày đầu quen nhau là anh quen với tôi bằng cái trường hợp nào không? Nó chỉ đơn giản thôi, là tôi thấy anh rinh đồ trong cái kho nhiều quá mà rớt xuống, không ai đến phụ anh, tôi rinh về, rồi về mình nhà, mình tới, mình uống cà phê, mình nói chuyện qua tivi giúp tôi về. Anh nói, à, anh thấy vậy nhưng mà nó không phải vậy. Chính nhờ cái việc mà anh giúp tôi, anh đưa tôi về tới nhà uống cà phê đó mà anh đã cứu sống một mạng người. Là vì cái bữa mà tôi gom đồ hết trong trường học đó, tôi về là gì? Tôi có những cái chuyện phiền, biều buồn phiền, tức bực lắm, cho nên tôi về tôi tính lấy thuốc ngủ của mẹ tôi uống để tôi chết. Cho nên tôi không muốn chết mà để lại những cái đồ ở trong cái trường học của tôi không ai dọn. Nhưng mà anh lại dọn tiếp đồ của tôi rồi anh đi về rồi mình nói chuyện vui vẻ, cho nên tôi thấy cũng hấp dẫn, vui vẻ thì sống nên tôi sống. Và bây giờ có học tốt nghiệp đại học và có gia đình đàng hoàng. Cho nên một cái việc làm rất là nhỏ nhưng mà kết quả thì lớn, không có ngờ được. Cho nên cái tâm trạng của mình cũng như vậy. Nếu mà mình vì thiện ý mình giúp ai điều đó, đôi khi một cái lời nói, một việc làm mình không thấy, nhưng mà ở trong nội dung nó là cả một cái sự giúp đỡ lớn, có thể chuyển hóa được một cái tâm thức của mình đó. Cho nên anh này đi giúp đỡ anh kia thì thấy không lớn, nhưng mà có thể làm cho anh thay đổi được một cuộc sống và anh quyết định được sống, cho nên anh không có tự tử chết. Thì các Phật tử có thấy rằng trong quá trình của duyên khởi thì chúng ta thấy là nó có nhiều cái để làm cho mình, nghĩa là nếu mình muốn tập khởi cái duyên hạnh phúc, cái duyên an lành thì phải cắt duyên nào và tiếp tục tạo dựng cái duyên nào. Quan trọng của nó là như vậy. Quan trọng của nó không phải là khi chúng ta biết được duyên khởi là chúng ta chấm dứt được duyên khởi, mà chúng ta biết rằng chúng ta nên chấm dứt cái nhân duyên nào và chúng ta nên tái tạo cái nhân duyên nào. Nếu như bây giờ mình có quyết định muốn trở lại hay không thì mình nên tạo duyên nào, gây giống nào để mình trở lại và làm gì, mình phải biết được mục tiêu của nó. Đôi khi cuộc đời, cái những cái đắng cay cuộc đời nó làm cho mình khổ đau, bị tình phụ, bị này, bị kia, bị người ta lừa gạt. Mình tưởng là nó khổ đau, nhưng mà đôi khi có những cái khổ đau, cái mà mình thấy là bức xúc không thể nào tưởng tượng được, thì chính cái đó nó đưa mình đến những con đường tốt đẹp khác. Đó là cái lý của duyên khởi là như vậy. Cho nên một cái anh kia, cái biểu ảnh đi tàu, đi lùa tàu ra ngoài biển vậy, chìm tàu cái ảnh đó là ráng kêu cứu trời Phật giúp ảnh ôm được một cái thùng phi tono rồi đó, ảnh trôi dài trong một cái đảo. Lên trên đảo anh không còn đâu, anh gom hết ba cái đồ trên tàu được một mớ trôi vô là anh gây dựng một cái liều để anh trú ẩn mưa gió, để anh đi nghĩa là dọn dẹp để anh sống một đời như Robinson. Không đầy được 5 ngày 10 ngày đó, rồi nó là một bữa nọ nó là tất cả nước đồ ăn thực phẩm của anh trong đó, ở nhà anh đi ở nhà liều nó bị bốc cháy, nó cháy hết. Coi như là từ cái chỗ đó là anh về là có những không còn gì hết, liều không còn, những cái món nào anh lượm được trên tàu tất cả chỉ còn khổ đau đấm ngực. Anh tự dấn lương tâm trong mình hỏi Thượng Đế, anh hỏi trời Phật, anh hỏi rằng tại sao mà hình phạt anh vậy? Đã muốn cướp sinh mạng, anh đã làm cái tàu chìm, anh không muốn tồn tại được, anh nương vào trong này. Anh nói là làm được cái liều, ở cái liều giống như Robinson, cái 10 ngày bây giờ cái tàn phá tận cùng nữa là đốt cháy cái liều ảnh vậy. Như vậy là có công bình không? Cuộc đời công bình không? Thượng Đế công bình không? Anh khóc vậy rồi các vị, anh ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau vậy đó, anh thấy có chiếc tàu, nó là đà nó tới, mừng quá chạy ra. Chạy ra cái bây giờ trên tàu đó người ta ghé vô cho nước cho cứu ảnh ra khỏi cái đảo đó. Khi lên tàu anh hỏi rằng trời ơi, khổ tôi đang khổ đau quá mà không biết trời Phật gì bộ phái mà ông tới sao. Hỏi tại sao mà phái tôi đến, không phái, không ai phái. Hỏi tại sao mà mấy ông biết tôi ở trong đảo này mà tới mà ghé tới đây chứ ai mà ghé cái đảo qua này. Nó đại diện hôm qua tôi thấy nữa là có lửa bốc cháy, có khói cho nên tôi nghĩ có người. Chỉ đơn giản vậy thôi, không có trời Phật nào phái tàu tới đâu. Cho nên tàu đi thấy nghĩa là có đốt khói lên, cháy lên, cho nên người ta ghé, nghĩ rằng ở đó có người, người ta ghé đó. Cho nên trong những khổ đau, trong những cái đắng cay cuộc đời, nó cũng là những cái nguyên nhân, nó cũng là những cái bất hạnh, cũng đồng thời những cái đòn bẩy để đẩy mình đi tiếp tục tới. Bởi vì khi duyên nó đã còn, tất cả các pháp nó sẽ tùy thuận nó mạnh đi khởi, mà mình đừng có bị khổ đau bẩn trí đó, gọi là mình sợ hãi. Thầy nói cho các vị biết vậy là tại vì trong quá trình của này, ngày xưa hồi còn nhỏ cho đến lớn lên, cho đến làm đạo cũng vậy, đi học cũng vậy. Có như là đi qua những giai đoạn cũng rất là khó khăn, có nhiều khi người ta nghĩ là bế tắc, không cách gì được hết. Rồi tự nhiên là nó tiếp tục nó thôi. Cho nên ngày xưa nó lẽ là thầy sẽ đi Ấn Độ, rồi sẽ học nghĩa là học vị tiến sĩ này kia, thì sẽ không có ngồi đây mà nói chuyện thiên tờ được hết. Rồi khó khăn rồi đi tiến sĩ không được, đi Ấn Độ không được, cuối cùng đi Đài Loan không được, rồi đi Đài Loan ở Hà Giang, rồi bây giờ tự nhiên thì đi qua Úc ở. Cho nên tất cả những cái sự khó khăn đó sẽ là một cái sức bẩy cho mình. Và vấn đề quan trọng là cái người học Phật giống như anh kỹ sư kia, biết rằng cái thế giới này vô thường, biết rằng cái thần sinh tử đang có mặt tồn tại trong đầu của mình. Chưa có ai dám bảo đảm rằng mình có ung thư hoặc không ung thư, vì nó là một trong những cái tế bào có sẵn, chỉ có cái là nó chưa đủ sức mạnh để nó dùng lên thôi. Giống như ta nói rằng có nhiều người hỏi là mình có nghĩa là cancer hoặc có bị gan không, siêu vi không, ai cũng có cả, nhưng mà vì nếu mình đề kháng mạnh thì siêu vi B hoặc C nó chưa có, chưa có ngóc đầu vậy. Cho đến chừng khi vui á thì nó lặn, mà khi buồn thì nó lòi ra. Nó mà tự lòi ra rồi thì ai cái thuốc nào cũng không có trị được hết. Có nghĩa là thần sinh tử đã bắt đầu gõ một cái rồi, là nó đã xuất hiện, bởi vì thần sinh tử ở trong con người của mình. Vấn đề là mình biết được cái vô thường ở thời gian đó, mình làm hết những gì mình cần phải làm. Chứ nếu mà bây giờ nghĩa là nếu mà mình biết được cái phép lạ rồi, phép lạ là do mình chứ không phải là phép lạ do một người khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tóm lại cái phần thứ nhất của bài kinh này, bởi vì bài kinh này nó còn dài, phần sau có một lúc hơi khó. Cái nào khó quá thì thầy bỏ, không nói thì Phật tử nghe, bây giờ thầy nghe cũng không được. Cái nào dễ thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ hai của cái phần duyên khởi này. Nhưng mà vấn đề ở đây Đức Phật muốn tóm lại cho cái phần thứ nhất, chúng ta biết rằng tất cả mọi sự tập khởi của già chết, hữu hoặc là thủ đều có duyên của nó. Có nghĩa là nó đều có một cái duyên của nó, và nếu khi nào mà cái duyên này nó tồn tại thì nó sẽ tồn tại, mà duyên này không tồn tại nó sẽ không tồn tại. Tức là cách đứt một cái tập khởi, mà cái tập khởi quan trọng nhất mà của Đức Phật nói cái thế giới tồn tại chúng ta đưa nhiều thế giới khổ đau là gì? Là ái. Đó. Khi nào mà ái đó thì chúng ta sẽ biết rằng nó sẽ là tập khởi nhiều vấn đề lắm. Ái gì cũng vậy thôi. Thì ngài giống như câu chuyện mà chúng ta nghe nói về cái nhà mà có ngàn cái gương vậy. Nếu chúng ta biết được rằng cái ngàn cái gương đó là xung quanh chúng ta nó có hàng ngàn khuôn mặt, vấn đề quan trọng nhất là chúng ta sẽ có khuôn mặt nào để chúng ta soi gương. Ai cũng có gương soi ở đây. Bây giờ các vị đi mua cái phòng tắm đó để sẵn cái gương đó cho mình. Cái gương soi đó là